Thì khi mà nghe tới đó rồi, thì Ngài A Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thì những cái nghi lầm đó đều được tiêu trừ, nghi lầm được tiêu trừ, tâm tỏ ngộ được thật tướng, thì thân tâm đó mới được nhẹ nhàng, được cái điều chưa từng có, lại buồn khóc mà đảnh lễ với chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng, tức là đấng nghĩa là vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, tức là đấng mà vua báo thanh tịnh đại bi vô thượng không gì trên đó, tức là chỉ cho Phật khéo mở bài tâm của con, hay nghĩa là dùng nhiều thứ nhân duyên như thế và những phương tiện để mà dẫn dắt, đưa những người còn mê mờ chìm đắm ra khỏi biển khổ. Bạch Thế Tôn, nay con được nương theo pháp âm mà như thế thì biết rõ cái tâm nghĩa là diệu giác sáng tỏ trong Như Lai tạng đó, nó là coi như là nó trùm khắp cả mười phương cõi, không bao gồm cả những cái cõi nước mà diệu giác vương, không trang nghiêm mà quý báu thanh tịnh ở trong mười phương cõi nước của Như Lai. Mà Như Lai lại trách con là đa văn mà vô công, tức là đa văn mà không thật có lợi ích, chẳng bằng tu tập. Thì nay con cũng giống như là những người mà khách đi đường, lữ bạc, tức là người khách đi đường đó, chợt được cái vị vua trời ban cho một cái căn nhà đẹp, tuy được cái nhà to tát nhưng mà cần phải nhân cửa mà vào. Vậy thì kính mong Như Lai chẳng bỏ đại bi chỉ dạy cho con, và những cái người mà còn mê mờ ở trong hội buông bỏ cái tiểu thừa mà chọn được vô dư niết bàn của Như Lai là cái con đường mà gọi là phát tâm ban đầu đó, khiến cho hàng hữu học từ đâu mà nhiếp phục cái những cái phan duyên lâu xa, được Đà La Ni, tức là được tổng trì vào cái tri kiến Phật, nói lời đó rồi mới năm vóc gieo xuống đất ở trong hội một lòng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Như vậy thì ở đây là Ngài A Nan, Ngài mới tỏ ngộ, A Nan và đại chúng đó tỏ ngộ được thật tướng, trừ những cái nghi lầm. Nhưng mà như vậy đó thì cũng chưa phải xong. Tỏ ngộ thật tướng, nghi hoặc đã tiêu trừ, nhưng mà chưa xong, còn buồn khóc mà thưa Phật thêm nữa. Mình mới thấy rõ, tức là sao? Bởi vì Ngài nói rằng con hiện nay đó được nương theo pháp âm của Phật thì biết rõ cái tâm mà gọi là diệu giác sáng tỏa trong Như Lai tạng đó, đó nó là trùm khắp tất cả các cái cõi nước của chư Phật trong mười phương. Tức là sao? Cái tâm đó trùm khắp cả các cõi nước của chư Phật trong mười phương, tức là tâm và cảnh đó, giống như nó không hai không khác vậy. Tâm mà trùm hết cả cõi nước, tức là tâm và cảnh nó không hai, thấy không? Nhưng mà còn chưa phải. Tại sao? Mình mới thấy được cái ý. Nay con tuy thừa như thị pháp âm, tức là sao? Ngã kim tuy thừa như thị pháp âm, tức là nay con tuy là nương theo cái pháp âm mà như thế, tức là đó là thừa theo, tức là nương theo pháp âm đó thôi, phải không? Mà được như vậy mà chưa phải thật sự nghĩa là chứng nhập vào trong đó. Thấy được ý đó, tức là tỏ ngộ mà chưa phải thật chứng nhập trong đó. Cho nên tuy biết như vậy mà chưa sống được như vậy. Vậy cho nên mới nói rằng Đức Phật cách là đa văn, không có thật lợi ích, chẳng bằng tu tập. Cho nên Ngài nói giống như là cái người mà đi đường mà được cái vị vua trời ban cho cái ngôi nhà đẹp. Nhưng mà ban cho ngôi nhà đẹp, nhưng mà sao? Ngộ cái đó, tức là giống như là được ban cho ngôi nhà đẹp rồi, Nhưng mà bây giờ làm sao mà vào trong nhà đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu ban cho đó mà để chơi thôi cũng là có ích gì. Phải không? Nghĩa là có được cái nhà đẹp đó mà đứng ngoài ngó thôi thì có ích gì đâu. Cho nên ở đây tuy được cái nhà to rồi nhưng mà cần nhân cửa mà vào. Vào được trong đó mới là cái quan trọng. Chứ còn chỉ đứng ngoài ngó thôi thì ngó cho vui mắt vậy thôi. Cho nên đây mới xin Đức Phật nè. Để mà chỉ dạy không? Thế nào không? Từ đâu để mà nhiếp phục những cái tâm phan duyên mà từ xa xưa đó không? Để mà được cái tổng trì vào cái tri kiến Phật, tức là nhiếp phục những cái tâm phan duyên xa xưa để mà được cái tổng trì vào cái tri kiến Phật. Vào tri kiến Phật tức là thể nhập, thì cho thấy rõ đây là cái chỗ thể nhập này. Chỗ này là chỗ hỏi là để mà sống vào trong đó, thể nhập nó tức là vào nhà. Cái kia là được nhà, được cái nhà đó ban cho rồi, bây giờ làm sao vào nhà đó. Thì như vậy làm sao? Đây mình mới thấy rõ, Ngài A Nan đó, Ngài nói rằng, Ngài nhờ nương theo pháp văn của Phật mà nhận biết cái tâm này á, nó trùm khắp cả mười phương của Phật. Phải không? Tức là như vậy thì, tâm này mà nó trùm khắp cả mười phương của Phật thì có chỗ nào mà thiếu vắng? Đó là cái ngộ là coi như là ngộ đã sâu rồi đó, không? Thấy nó khắp hết, tức là như vậy là không có chỗ nào thiếu vắng hết, không? Tức là đụng đến đâu cũng là có mặt cái tâm nhiều màu đó hết rồi. Như vậy thì ngay đây á thì nó có không? Tức là như thấy là chỗ nào là cũng có hết, là trùm khắp hết, không? Nhưng mà cái đó là cũng còn ở chỗ ngộ. Bây giờ làm sao mà sống được ngay trong đó thì cái đó mới là cái chỗ quan trọng. Còn mình bây giờ là mới nghe thôi mà chưa có ngộ nữa thì còn sao. Cho nên chưa, ở trước nó còn xa xôi đó. Chứ sự thật ngộ cái tâm này nó đã trùm khắp mười phương hết, thì đã mười phương có Phật mà nó còn trùm khắp thì ngay đây tại sao không có? Phải không? Cả mười phương mà còn có thì tại sao ngay chỗ này không có? Cho nên nếu không có thì cái gì mà biết ngồi nghe pháp? Không có thì cái gì biết ngồi nghe pháp đây? Nhưng mà chính chỗ đó có mà không biết, cho nên đó là chỗ mê lầm. Có mà không biết thì đó là mê lầm chỗ đó thôi. Còn nếu mà ngay đây á mà nghe, nhưng mà nghe với tất cả toàn tâm lắng động, tức là nghe với toàn tâm mà nghe chứ không có xen cái gì khác vào hết, thì hẳn là có cái chỗ nghe nó coi như trực tiếp vào trong đó. Còn ở đây tuy cũng còn nghe nhưng mà chưa có nghe cứ bằng toàn tâm mà nghe, mà chỉ nghe có phần nửa hoặc phần ba tâm thôi, còn mấy phần kia đó là để dành cho cái đầu này. Cho nên chính chỗ đó mà không thấy được thôi. Tức là nói theo mà cho nó dễ hiểu hơn hết á, là nghe nhưng mà với còn nhiều cái khái niệm ở trong đầu. Nghe mà còn có những cái khái niệm trong đầu này, còn có cái này cái kia trong đầu, cho nên chưa toàn tâm hết mà nghe. Vì vậy cho nên là nhiều khi nghe như vậy đó mà nghe với cái những cái cũ của quá khứ, chứ không nghe được hết với những cái mà đang đối diện trực tiếp. Nghe với cái mà nó hoàn toàn là coi như là mới mẻ, như chưa có gì đó. Phải không? Nghe với cái có quá khứ này, cho nên là có khi vừa nghe tới đó cái thì trong đầu thì nó tôi hiểu rồi. Thì đó là sao? Đó là nó lôi cái quá khứ trong này nó ra, hoặc là nó so sánh với những cái mà trí thức mà mình đã quân tập từ lâu đó, rồi nó bắt đầu nó lôi cái đó ra để mà nó lý luận. Nghe câu đó cái là lý luận coi cái đó là sao. Thì đó là rõ ràng là nghe với một cái khuôn mà của quá khứ ở trong đầu, cho nên chưa có nghe hết cả toàn tâm. Vì vậy cho nên là nghe mà không có thấy được. Chứ còn nếu mà nghe như vậy đó thì thấy rõ tâm này nó trùm khắp, thì đó là ngộ được thật tướng. Nhưng mà ngộ vậy rồi á thì còn phải sống được ở trong đó. Cho nên ở đây là Ngài A Nan này coi giống như đại diện cho mình đó mà hỏi Phật á. Đã được ban cái nhà rồi, bây giờ phải làm sao vào nhà. vào nhà để mà sống được ở trong đó, thì cái đó mới là cái chỗ quan trọng. Chứ còn nếu mà chỉ được cái nhà đó thôi, đứng ngồi ngó thôi, thì cũng không có, chưa có nghĩa là được cái hiệu dụng ở trong đó. Cho nên đây hỏi vậy rồi á, thì mới bắt đầu chờ Phật chỉ dạy. Đây thì Phật mới chỉ dạy. Bây giờ Thế Tôn mới nghĩa là nghĩ thương những hàng thanh văn duy giác ở trong hội, đối với tâm Bồ Đề chưa được tự tại và những chúng sanh thời mật pháp, không? Sau khi Phật Như Lai diệt độ, phát tâm Bồ Đề mà mở bài cái con đường nghĩa là diệu tu hành, tức là con đường mà tu hành nghĩa là nhiệm màu đó, của cái thừa vô thượng, vô thượng thừa, mới nghĩa là coi như tỏa bài với ngài A Nan và cả đại chúng, các ông nè, không? Các ông mà quyết định phát tâm Bồ Đề đối với cái pháp gọi là diệu Samatha của Phật Như Lai, tức là đối với con đường mà thiền định nhiệm màu của Như Lai đó, không? Chẳng có sanh mỏi nhọc, thì phải trước đó là rõ được hai cái nghĩa quyết định, không? Của cái phát tâm ban đầu, tức là cái tâm ban đầu mà phát giác, tức là hai nghĩa quyết định của cái tâm ban đầu mà phát giác, tức là gọi là phát Bồ Đề đó. Thì thế nào là hai nghĩa quyết định của cái tâm ban đầu? Tức là ở đây là Đức Phật ngày dạy, nghĩa là bây giờ đây muốn nghĩa là đối với con đường mà gọi là thiền định nhiệm màu của Như Lai đó, mà không có mỏi mệt, tức là cái là tu nghĩa là bền bỉ cho đến nghĩa là tột cùng đó, không có mà gọi là nghiêng lệch á, thì trước là phải rõ được hai nghĩa quyết định của cái chỗ phát tâm ban đầu, cái chỗ đó quan trọng. Phát tâm ban đầu phải nhận định cho nó đúng đắn thì nó mới không lệch lạc. Còn không á, nhà nghĩa là nhận cái gọi là nhận cái sai lầm đó, không? Để mà tu á, cái nhân mà sai lầm thì cái quả nó phải sai lầm. Cho nên cái chỗ tâm ban đầu đó là cái quan trọng. Thì đây Phật nhấn mạnh chỗ đó. Thì đây thế nào là hai nghĩa quyết định của cái tâm ban đầu? A Nan, cái nghĩa thứ nhất á là các ông nếu muốn buông bỏ thanh văn mà tu Bồ Tát thừa vào tri kiến Phật, thì phải nghĩa là xét cho kỹ cái nhân địa phát tâm, tức là cái chỗ phát tâm ban đầu đó, cùng với cái quả địa giác là đồng hay là khác, tức là cái nhân mà phát tâm ban đầu để mà tu đó, cùng với cái quả địa giác ngộ sau này đó, tột cùng đó là đồng hay là khác, tức là cái nhân và cái quả nó có khế hợp hay không. A Nan, nếu cái nhân địa, tức là nếu mà đối với cái nhân địa dùng cái tâm sinh diệt, không, làm cái nhân tu chính, không, mà cầu cái Phật thừa chẳng sanh chẳng diệt thì không có lẽ ấy, không, phải không? Nghĩa là nếu mà dùng cái tâm gọi là cái tâm sinh diệt, không, làm cái nhân tu chính ban đầu mà cầu cái Phật thừa chẳng sanh chẳng diệt thì không có lẽ ấy. Do cái nghĩa đó cho nên ông phải nghĩa là chiếu soi cho nên rõ ràng những cái pháp mà có thể tạo tác ở thế gian này nó đều là phải theo về cái biến diệt, phải không? A Nan, ông hãy xem thế gian những cái pháp mà có thể tạo tác thì cái gì là chẳng hoại diệt, nhưng mà trọn chẳng nghe hư không á, nó hư hoại bao giờ? Tại vì sao? Vì hư không chẳng phải là cái có thể tạo tác. Do đó mà trước sau mà không có hoại diệt. Như vậy thì tức là ở đây là Phật bắt đầu để mà chỉ dạy ra đó. Cho nên vậy thì chính ở trong thân ông nè, cái tướng cứng là đất, cái thấm ướt là nước, giờ cái xúc nóng á, không, cái chạm nóng á là lửa, còn cái lay động là gió, do bốn thứ này nó trói buộc, cho nên nó mới chia, nó chia cái tâm gọi là diệu giác sáng tỏ, trong lặng tròn đầy của ông đó, thành ra thấy nghe xét hiểu, tức là thấy nghe hiểu biết đó, từ đầu tới cuối, không? Thành ra năm cái lớp gọi là ngầu đục, tức là gọi là năm cái lớp trượt, tức là đây là Phật mới chỉ rõ ra cái gọi là những cái chỗ mà ở trong cái sanh diệt, không? Rồi phải lựa ra cái không sanh diệt để mà lấy cái không sanh diệt đó đó làm cái nhân ban đầu đó để mình tiến tu thì nó mới hợp với cái quả không sanh diệt. Còn nhà mình lấy cái tâm sanh diệt để mà tu rồi cầu cái quả chẳng sanh diệt thì cái đó nó trái. Cho nên đây là phải lựa cho kỹ cái nhân nó hợp với cái quả, tu thì nó không có làm. Cho nên ngài nói là những cái mà có thể tạo tác, có thể làm ra thì đều phải hoại diệt. Còn cái mà không tạo tác, không làm ra đó, thì cái đó mới là cái không sinh diệt. Lấy cái đó làm cái chỗ mà gọi là chỗ bổn nhân, cái nhân để phát tâm tu ban đầu đó, nhắm vào đó, y cái đó để mình tiến lên đó, thì nó không làm. Còn lấy cái tâm sinh diệt này rồi ở trong đó rồi tu thì tu nhiều khi công phu mà nó nhiều, mà nó khó khăn, kham khổ, nhưng mà cái kết quả nhiều khi nó ngược lại. Cho nên chỗ này là chỗ quan trọng. Nhưng mà thôi, bữa nay thì tới đây thôi, còn dài.